Chúng tôi xin kính chào quý vị. Theo thông lệ, cái nghi thức đơn giản nhất của thiền là trước khi bắt đầu, chúng ta sẽ niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần. Và xin mời quý vị cùng chúng tôi niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh gặp gỡ quý vị tại đây, xem như là đầu năm, thì xin gửi đến lời chào mừng, chúc mừng năm mới đến với quý vị. Khóa này là khóa thiền căn bản thứ 79 kể từ năm 1995, là khóa thiền căn bản thứ nhất. Đến nay đã 79 khóa rồi. Thì trước khi vào cái chương trình học chính thức, hồi nãy chúng tôi cũng có nghe ông trưởng đạo tràng ở Nam Cali có giới thiệu khái quát. Nhưng mà chúng tôi muốn trình bày chi tiết hơn một chút. Mặc dù từ trước đến nay có những cái khóa giảng ngắn hạn cho đại chúng, nhưng mà chưa được kể là khóa căn bản. Thì một cái khóa thiền căn bản là phải ít nhất là 7 ngày thì mới tạm là có thì giờ để thực tập vài cái phương thức thiền đơn giản, đồng thời trình bày khái quát về lý thuyết trước khi chúng ta thực hành các phương thức đó. Thì cái khóa thiền căn bản là cái lớp đầu tiên, có cái chuyên đề là làm chủ sự suy nghĩ. Có nghĩa là mặc dù mình còn sống trong đời, nhưng mình vẫn có thể làm chủ được tâm của mình. Ví dụ như khi mình đi làm việc hay là tiếp xúc với gia đình, với xã hội, mình cần suy nghĩ thì mình sẽ suy nghĩ. Còn khi mình muốn cho tâm được tĩnh lặng, thảnh thơi, thì mình có những cái phương cách để không suy nghĩ. Do đó cái chủ đề là làm chủ sự suy nghĩ, chứ không phải là mình diệt vọng tưởng. Thì khi mình không suy nghĩ, tức là không có lời nói thầm ở trong tâm, thì bây giờ mình sẽ có một cái biết khác rõ ràng đầy đủ, mà tâm hoàn toàn tĩnh lặng. Thì đó là cái biết của tánh giác, nói theo ngôn ngữ của thiền tông, hoặc là đó là cái biết của chân tâm. Thì trong cái thời gian 7 ngày thiệt là rất ngắn ngủi để chúng ta có kinh nghiệm một chút về cái biết của tánh giác. Nhưng chúng tôi cũng cố gắng cô động lại giáo pháp của Đức Phật và sẽ đối chiếu với khoa học để giải thích một vài điều căn bản. Khi chúng ta thực hành thiền, thế nào là đúng, thế nào là sai, bằng cách đối chiếu với não bộ. Thì hôm nay là giờ đầu tiên, chúng tôi muốn giới thiệu khái quát cái đường lối hướng dẫn thiền của thiền tánh không. Thầy thiền chủ có một cái đường lối hướng dẫn thiền đặt trên nền tảng của Đức Phật Thích Ca. Tức là Đức Phật Thích Ca đã tu tập như thế nào, đã chứng ngộ như thế nào, cái chủ đề đó sẽ được trình bày trong mỗi cấp lớp, để từ đó giống như là cái kim chỉ nam cho chúng ta học theo để thực tập không có sai lạc. Đồng thời trong những cấp lớp cao hơn gọi là các khóa bát nhã thì sẽ đối chiếu thêm những cái tinh hoa của ba hệ thiền Phật giáo, tức là hệ thiền Nguyên Thủy, hệ thiền Phát Triển và thiền Tông. Song song đó là cái phần lý thuyết thì chúng ta sẽ có những cái phương thức thực hành gọi là chiêu thức thực hành, là những cái phương thức đơn giản nhất chỉ hướng dẫn trong cấp lớp căn bản. Ngoài ra chúng ta có những phương thức thực hành sâu sắc hơn gọi là kỹ thuật thực hành. Thì cái kỹ thuật quan trọng nhất là phương pháp thở, là cái phương thức mà Đức Phật Thích Ca đã dụng công và đã chứng ngộ. Đồng thời chúng ta cũng sẽ thực tập vài cái kỹ thuật khác, cũng để nhắm tới mục tiêu là có kinh nghiệm cái biết không lời của tánh giác. Thì cái phương thức hướng dẫn thiền ở đây là cái phương thức thính thị và hồi đáp. Có nghĩa là quý vị sẽ được nghe giảng, đồng thời có những cái sơ đồ ghi trên bảng, hay là có thể chiếu hình về não bộ để vừa nghe vừa nhìn thấy rõ ràng. Ngoài ra sau mỗi phương thức thực hành hay là mỗi bài giảng cũng sẽ có thời gian để quý vị nêu thắc mắc, và chúng tôi cũng sẽ đặt câu hỏi để biết xem quý vị đã tiếp thu được rõ ràng hay không. Đó là phương thức thính thị và hồi đáp. Thì như vậy mình thấy một cái khóa tu học liên tục khác với một cái thời pháp. Một cái thời pháp có nghĩa là cái người thuyết giảng sẽ trình bày một chủ đề nào đó trong Phật pháp, hướng dẫn một cách thực hành nào đó. Rồi sau khi thời pháp chấm dứt thì giữa người tiếp thu và người giảng không có còn liên hệ với nhau, cũng không biết là người đó thực hành được hay không, thực hành đúng hay sai. Và mỗi thời pháp không có liên lạc mật thiết với nhau. Còn một khóa tu học liên tục thì khác. Những chủ đề sẽ được trình bày theo thứ lớp, từ dễ, đơn giản, dẫn dắt lần lần tới khó hơn, phức tạp hơn. Và sau mỗi lần thực hành thì quý vị cũng đều có thể trình bày hay là chia sẻ cái kinh nghiệm của mình để các bạn hay là chúng tôi có thể biết để hướng dẫn tiếp tục lên. Và sau khi cái lớp học chấm dứt thì quý vị về nhà thực hành và cũng có thể đến sinh hoạt hàng tháng với đạo tràng ở đây để giúp đỡ với nhau để tiến tu, hay là có thể liên lạc với chúng tôi có những điều gì thắc mắc thì chúng tôi cũng sẽ giải đáp. Và khi ban tổ chức những lớp học kế tiếp thì quý vị sẽ được hướng dẫn lên cái bước cao hơn. Như vậy một cái khóa tu nó có cái sự liên hệ thứ lớp từ thấp tới cao và có sự liên hệ mật thiết giữa người hướng dẫn và người thực hành để mình có thể đi từng bước trên con đường tâm linh. Thành thử chúng tôi cũng yêu cầu quý vị, nếu có cái quyết tâm dấn thân trên con đường thiền thì nên thu xếp thì giờ công việc để có thể tiếp tục học cho đủ 7 ngày của khóa căn bản, và sau đó cũng nên cố gắng để tiếp tục lên những cái lớp cao hơn. Thì cái chương trình hướng dẫn của thầy có từ cấp lớp thấp nhất là khóa căn bản, chỉ có một lớp thôi, và lên cao là khóa bát nhã, gồm có 4 lớp, từ trung cấp 1 đến trung cấp 4. Ngoài ra, cấp lớp cao hơn có cái tên là khóa tâm lý học Phật giáo, cũng gồm có 4 cấp lớp cao cấp từ 1 cho tới 4. Thì khóa tâm lý học Phật giáo này là trình bày về lịch sử Phật học. Thì ai muốn có thêm kiến thức tổng quát về lịch sử hình thành của Phật giáo, cũng như là cái thời kỳ các bộ phái hay là những cái thời kỳ các tập kinh điển hay là chủ trương của các tông phái trong đạo Phật, thì đó là cái nội dung học của khóa tâm lý học Phật giáo để mở mang thêm về kiến thức Phật học. Ngoài ra mấy năm nay thầy Thiền Chủ cũng có đào tạo thêm một cái khóa nữa gọi là khóa giáo thọ, với mục đích là hướng dẫn một cái đoàn giáo thọ để có thể sau này tiếp tục có thể hướng dẫn người khác. Thì đó là cái chương trình tu tập của chúng tôi. Thì hôm nay cái số quý vị có mặt ở đây có lẽ chừng phân nửa của cái số người ghi danh thôi, nhưng mà như thế này cũng vừa đủ để chúng ta có thể có chỗ để ngồi thiền, và buổi chiều có thể chúng ta có chỗ để chúng ta tập khí công. Thì cái chương trình khí công nó ngoài giờ học thiền và không có bắt buộc. Ai có nhu cầu về sức khỏe thêm thì chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn thêm những cái tư thế khí công rất là đơn giản. Mỗi tư thế sẽ có những cái kết quả riêng, và trước khi hướng dẫn khí công chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn về lý thuyết của khí công, tại sao phải tập cái thế đó và tập như thế thì có ích lợi gì. Thì sáng hôm nay chúng tôi chưa biết quý vị có những cái nhu cầu gì thực sự, tại vì quý vị chưa có điền cái tờ giấy. Nếu như cái giờ nào rảnh, có thể quý vị ai có nhu cầu á thì ghi vô trong một cái miếng giấy nhỏ, là quý vị thí dụ như mất ngủ hay là trầm cảm hay là nhức đầu hay là đau thấp khớp hay là đau lưng gì đó, những cái nhu cầu của quý vị về sức khỏe thì có thể ghi vào đó, không có cần ghi tên, để chúng tôi có thể biết để hướng dẫn cho đúng trong 7 ngày này. Còn ai không muốn ghi thì thôi, không bắt buộc. Hôm nay quý vị có mặt ở đây, không biết ngày mai có mặt hay không. Có ai chỉ đi có một ngày hôm nay thôi? Có không? Ngày mai có mặt không? Tuần sau có mặt không? Cô hỏi như vậy là cô chưa có hiểu ý nghĩa vô thường. Nhưng mà quy luật vô thường mình biết rồi, nó là quy luật ngoài tầm tay, phải không? Nhưng mà khi cô hỏi là cô hỏi cái ý chí của mình đó, cái ý muốn của mình. Nếu mình quyết tâm thì mình sẽ tạo đủ điều kiện để mình có mặt, phải không? Đúng rồi. Mình cũng biết là cái việc gì ngoài tầm tay thì mình đâu có dám nói, nhưng mà trong tâm mình, nếu mình quyết ý thì mình sẽ có thể đạt được cái ý muốn của mình. Hôm nay ngày đầu coi như chúng ta làm quen thôi,